nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 42. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Mấy lời ấy của trưởng giả rất viên mãn tuyệt diệu. Tôn giả Tu Bồ Đề giải thích hay, giải thích vô cùng viên dung, giải thích vô cùng tuyệt diệu. Cái tuyệt diệu viên dung đó của Ngài ở dưới đây, chúng ta từng điều sẽ thấy ra. Câu kinh văn của Phật cần phải quán từng mặt. Chính Phật nói: ta thuyết pháp suốt kiếp không hết, huống hồ chúng ta là phàm phu, sao lại không từ nhiều phương diện mà lĩnh hội ư? Điểm này cũng đã chứng tỏ cái khó của Phật pháp. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng ta bình thường nói từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa, cái này là chỗ khó của nó. Kinh điển là sách giáo khoa của Phật pháp, không giống như sách giáo khoa của thế gian. Bạn thấy sách giáo khoa của nhà trường hiện nay, sách giáo khoa tiểu học thì học sinh trung học không cần nữa, dùng không được nữa rồi, dĩ nhiên đã không cần rồi. Sách giáo khoa trung học thì sinh viên đại học không cần rồi. Hay nói cách khác, sách giáo khoa của họ là kỳ hạn rất ngắn, là rất hạn chế. Phật pháp thì khác. Phật pháp một bộ Kinh Kim Cang này, bạn ngày nay học Phật sơ học, bạn đã cầm đến sách giáo khoa này, mãi cho đến bạn đã tu ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật, vẫn là cái sách này, vẫn là bộ kinh này. Không có đổi quyển sách giáo khoa thứ hai. Quyển sách giáo khoa này là không thể nghĩ bàn rồi. Thế không đổi sách có được không? Được. Trình độ của bạn cao thì lý luận của nó cũng cao, nói cũng sâu. Trình độ của bạn cạn thì ý nghĩa của nó cũng cạn. Ý nghĩa ở trong đó nó có thể cạn, có thể sâu. Cạn rất thích hợp cho người mới học, mới nhập môn. Sâu, nó sâu vô đáy. Phải đến quả địa Như Lai mới có thể cứu cánh viên mãn. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn chưa có đạt đến viên mãn. Kinh Kim Cang như vậy, tất cả kinh, không có kinh nào không phải như vậy. Cái này là chỗ khó của Phật pháp. Nếu như nhìn từ phương diện khác, cũng là chỗ dễ dàng của Phật pháp. Tất cả mọi kinh đại thừa, người sơ học đều có thể chọn tu. Yếu lĩnh của lựa chọn nhất định phải phù hợp với điều kiện tu học của mình. Như vậy thì khi bạn tu học sẽ vô cùng dễ dàng rồi. Thí dụ nói, chúng ta sống ở cái thời đại này, áp lực, đời sống, tinh thần đều rất nặng. Thời gian cần phải tranh từng giây từng phút. Mỗi ngày thời gian rảnh rỗi rất ít. Nếu như kinh điển bộ lớn đối với chúng ta mà nói là rất khó khăn, không cần nói kinh Đại Bát Nhã, mà ngay cả Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, chúng ta đều cảm thấy chịu không nổi. Cho nên ở vào cái thời đại này, kinh điển tu học tiện lợi nhất cho chúng ta, phân lượng phải ít, ý nghĩa hàm chứa phải viên mãn. Đây quả là rất trúng ý của chúng ta rồi. Như thế thì kinh Kim Cang phân lượng không nhiều, hơn 5.000 chữ, chưa đến 6.000 chữ, rất thích hợp. Kinh Vô Lượng Thọ tuy dài hơn một chút vẫn được, vẫn có thể đọc tụng thọ trì. Kinh Bộ Lớn đối với chúng ta là tương đối khó khăn, cho nên lựa chọn kinh luận phải phù hợp điều kiện hoàn cảnh đời sống của bản thân chúng ta. Cùng chung một đạo lý, Hoằng Dương cũng nhất định phải suy nghĩ đến những điều kiện này. Thí dụ chúng ta nói học giảng kinh, học giảng kinh bạn phải hiểu hiện nay là xã hội như thế nào. Cái mà người hiện nay muốn là những gì? Cái mà người hiện nay không muốn là gì? Đều phải hiểu rõ ràng. Cái không muốn là những thứ quá sâu, quá dài, quá rắc rối, họ không muốn. Họ muốn cái thật đơn giản, thật ngắn, thật cạn, thật dễ hiểu, lập tức có thời dụng liền. Cái này là được hoan nghênh nhất. Bạn nói đến một nơi để giảng kinh, giảng một tháng, nói lời thành thật, ngoài Singapore ra, những nơi khác không hoan nghênh. Đến nước Mỹ, người ta lập tức cự tuyệt bạn nghe: chúng tôi không có thời gian nghe. Giảng kinh ở Mỹ, họ nói với bạn một cách rất thẳng thắn, nói thẳng về vấn đề ngày nghỉ phép của chúng tôi chỉ có 5 ngày. Đây là nói cho bạn biết rồi, bạn không được vượt quá 5 ngày. 5 ngày họ có thời gian vẫn sắp xếp một vài ngày, họ còn làm việc riêng của họ. Nói thật ra là lý tưởng nhất là 3 ngày. Bạn phải nhận thức được hoàn cảnh. Có thể nói là giảng liên tục một tháng là không đơn giản. Hiện nay cái cơ duyên này hy hữu, đây là điều chúng ta cần phải biết. Như thế thì bạn học kinh, bạn nói với những người đó, ngày nay hiện nay là giao thông nhanh gọn rồi, thuận tiện rồi, thông tin phát triển rồi, phạm vi hoạt động của chúng ta đã là toàn cầu rồi. Không giống như trước đây, phạm vi hoạt động cả đời chỉ ở trong cái khu vực rất nhỏ này. Hiện nay phạm vi hoạt động của chúng ta là toàn cầu. Như thế thì bạn cần phải hiểu, ở trên cái thế giới này, những quốc gia đó, những khu vực đó, cái mà họ cần, cái họ không cần, tất nhiên phải hiểu rõ. Cho nên mọi thứ phải tinh giản, phải ngắn, vậy mới được đại chúng hoan nghênh. Không giống như cái thời đại Hoằng Dương Phật Pháp đó trước đây, dùng loại phương pháp giảng kinh thuyết pháp đó trước đây, ở ngày nay làm không thông rồi. Cái này là nhất định cần phải biết. Người hiện nay bệnh ở chỗ nào, thuốc chúng ta chọn chính là phải chọn thuốc đặc hiệu. Thời gian rất ngắn, nó lập tức thấy hiệu quả ngay. Thế bạn là thầy thuốc tài giỏi, người này là pháp sư giảng kinh hay, cần phải thời gian rất ngắn có thể có hiệu quả, có thể giúp họ được lợi ích. Cái này chính là phải thể hội được Phật thuyết pháp, tinh thần của Ngài, nghĩa thú của Ngài. Cho nên phải từ nhiều phương diện mà lĩnh hội, từ một phương diện nào đó mà phát huy. Cho nên Phật Pháp nó là linh hoạt, nó không phải cứng nhắc, là rất linh động. Như Lai sở thuyết chi pháp, tức vô thượng giác, tức cứu cánh giác, cứu cánh giác tức vô niệm. Kinh văn: ly vi tế niệm, chiếu kiến tâm tánh, danh cứu cánh giác. Đây là chứng tỏ pháp mà Phật nói ra sâu rộng, càng không thể nghĩ bàn. Bất luận là bộ kinh nào, tại sao vậy? Do từ trong giác cứu cánh bộc lộ ra. Cư sĩ Giang trích dẫn kinh để giải thích. Sao gọi là giác cứu cánh vậy? Vô niệm là giác cứu cánh. Vô niệm là gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Có niệm là không bình đẳng, có niệm là không thanh tịnh rồi. Cho nên nói là, chúng ta nói tâm thanh tịnh mọi người dễ dàng thể hội, là tâm thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Cái tâm này rộng lớn, không có bờ mé. Cho nên cái ý Phật nói đó, Pháp đã nói, cái ý nghĩa của Pháp đó không có bờ mé. Nó sâu vô đáy, có thể thấy giác cứu cánh tức vô niệm. Vô niệm làm sao có thể thủ được? Đương nhiên không thể thủ. Cái này chính là bảo bạn pháp không được thủ, Phật pháp cũng không được thủ, phi pháp cũng không được thủ. Đem cái đạo lý này nói ra. Năng thủ, sở thủ đều không thể được. Cho nên nói đều không thể thủ. Thủ chính là chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Sai ở chỗ nào vậy? Bởi vì ở trong tâm tánh, không có cái thứ này. Ở trong tâm tánh nếu như có, thế bạn có thể thủ. ở trong tâm tánh không có. Cho nên bạn thủ là sai rồi. Tốt, trong tâm tánh không có, thế ta không thủ có được không vậy? Không thủ cũng sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Ở trong tâm tánh tuy không có những pháp tướng này, nhưng nó có thể hiện tướng pháp. Cho nên tâm tánh không phải không ngơ. Tâm tánh là không, không không phải không ngơ. Trong không có thể sinh có, có thể sinh huyền tướng. Tướng tuy không thật, nó có thể sinh. Bởi vì nó có thể sinh tướng, sinh cái huyền tướng này, cho nên bạn cũng không được thủ không. Bạn thủ không là sai rồi. Cái này chính là nói rõ tại sao hai bên đều không được thủ. Thủ tướng pháp không thể thấy tánh, thủ tướng vi pháp cũng không thể thấy tánh, là điều sai. Cái này là đem đạo lý của tất cả pháp đều không được thủ nói ra rồi. Chúng ta hiểu rõ, biết rõ, ở trong đời sống thường ngày, nếu bạn biết dùng, thế thì đời sống của bạn chính là đang sống đời sống của Phật Bồ Tát. Pháp và phi pháp hai bên đều không thủ, bạn được đại tự tại, trí tuệ chân thật của bạn hiện tiền, phiền não của bạn không còn nữa. Cái phương thức sống này là gì vậy? Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói, tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên là như thế nào? Không thủ tướng phi pháp, tất cả đều tùy duyên, ta không rơi vào không. Ở trong tâm rất trong sạch thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước với tất cả pháp, không trụ tướng pháp, không có tướng pháp. Pháp cùng phi pháp hai bên đều không thủ. Đây chính là đại đức xưa nói, tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Lời nói này nói rất hay. Nếu như bạn vừa có chấp trước, vừa có năng thủ sở thủ, thế thì bạn lại tạo mầm mới rồi. Cổ đức nói, chớ tạo thêm mầm mới. Bạn lại tạo mầm mới rồi, thế thì hỏng rồi. Cho nên nói, khi hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, mới biết lời Phật nói là đúng. Những điều Phật dạy là một chút cũng không sai. Pháp cùng phi pháp đều không được thủ, đều không được chấp trước, chúng ta mới có thể sống vui vẻ, mới có thể sống hạnh phúc, mới có thể sống đời sống mỹ mãn giống như Phật Bồ Tát vậy. Cái ý nghĩ này chuyển trở lại rồi, vậy thì chúc mừng các vị. Hỷ từ đâu mà ra vậy? Bạn hiện nay là thừa nguyện tái lai, nghiệp chướng của bạn tiêu hết rồi, Nghiệp chướng làm sao mà tiêu vậy? Bởi vì nghiệp chướng là phân biệt chấp trước. Ta tất cả phân biệt chấp trước đều không còn nữa rồi, thế thì nghiệp chướng liền biến mất rồi. Trí tuệ hiện tiền. Từ nay về sau, cái mà bạn tu là vô lượng công đức. Ngay cả bạn mặc áo ăn cơm cũng là vô lượng công đức. Trí tuệ chân thật, rộng độ chúng sanh, là làm cái ý này. Ý nghĩ vừa chuyển là xong. Thật sự là chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển nghiệp báo thành thừa nguyện tái lai. Cái sự việc này ở trên lý, ở trên sự. Kinh Kim Cang nói thấu triệt, đúng là giảng yếu tường minh, không trắc rối, đã nói ra cho chúng ta một cách thẳng thắn rồi. Quan trọng là ở trong đời sống phải đời khởi được công phu quán chiếu. Là giống như Thế Tôn mở đầu bản kinh biểu hiện, mặc áo ăn cơm. Đã đem cái đạo lý này biểu hiện một cách rất rõ ràng rồi. Mỗi ngày mặc áo, mặc rất chỉnh tề, mặc rất sạch sẽ, không chấp không, không thủ tướng phi pháp. Tuy mặc áo mà không có phân biệt, không có chấp trước, không thủ tướng pháp. Đây là nói chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên, không cố chấp nhất định phải mặc màu gì, nhất định phải mặc kiểu dáng gì, đó là chấp trước rồi. Thế là đã thủ tướng pháp rồi. Tất cả đều là tùy duyên, tùy duyên liền tự tại. Mặc áo quần, tướng pháp và tướng phi pháp đều không thủ, thì trong mặc áo biểu hiện ra kim cang bát nhã. Chuyển, chuyển từ đâu vậy? Là chuyển từ chỗ này. Trước đây mỗi ngày ăn cơm mặc áo, hiện nay mỗi ngày mặc áo ăn cơm. Trước đây mặc áo với hiện nay mặc áo khác nhau rồi, cảnh giới không giống nhau rồi. Trước đây chấp tướng là phàm phu, hiện nay hai bên đều liền là Phật Bồ Tát rồi. Sao có thể giống nhau được? Trước đây mặc áo ăn cơm là tạo lục đạo luân hồi, hiện nay mặc áo ăn cơm là vô thượng bồ đề. Sao có thể giống nhau được? Học kim cang bát nhã phải học ở chỗ này. Sau khi học rồi, lập tức thực hiện ngay trong đời sống. Bạn là thật sự học được rồi, bạn thật sự được thọ dụng rồi. Nếu như không thể đem những đạo lý, phương pháp học được này biến thành hành vi đời sống thực tế, thế thì bạn gọi là học uổng công. Kinh Kim Cang nghe rồi, học rồi, vẫn cứ tạo sanh tử luân hồi như xưa, cái đó là sai. Cái đó không phải nguyện vọng của Phật đối với chúng ta. Cho nên điều quan trọng là, phần trước đã nói, Phật pháp phải hành, không được trụ, cũng chính là nói phải làm. Phật pháp phải làm, không phải ở chỗ miệng nói. Cái mà Thế Tôn biểu hiện ra là thân giáo hoàn toàn thể hiện ra rồi. Vô thượng Bồ Đề mà ở trên quả địa Thích Ca Mâu Ni Phật chứng được là ở trong đời sống từng ly từng tí, tất cả hiện lộ không sót, không có một mảy may che giấu, tất cả đều phơi bày ra rồi. Tuy là nó biểu hiện ra mà ở trong mắt chúng ta đã có mây che. Có mây chính là mắt đã bị bệnh rồi, đã bị đục thủy tinh thể rồi, quá nghiêm trọng, không nhìn thấy rồi, mắt bị mờ không nhìn thấy. Không phải Phật không có bộc lộ ra, Phật Bồ Tát tất cả đều biểu hiện ra rồi. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy, lỗi là ở bản thân chúng ta, chứ Phật Bồ Tát không có lỗi. Cho nên Thế Tôn thân giáo, ngôn giáo. Thân khi biểu hiện ra là viên mãn, cái mà lời nói ra là hữu hạn. Tôi nghĩ các vị đồng tu hãy bình tĩnh mà suy nghĩ xem, có lẽ có thể thể hội được. Phật nói nhiều kinh như vậy, cái nói ra được vẫn là rất hữu hạn, rất hữu hạn. Nhưng mà cái mà Ngài biểu hiện ra là đời sống là viên mãn, đại viên mãn. Đó chính là phơi bày tất cả đều biểu hiện ra trong đời sống rồi. Cái ý gì này rất sâu, rất dài, rất đồng. Trong Kinh Hoa Nghiêm thí dụ, hạt cải chứa núi Tu Di, hạt cải là rất nhỏ, lại nói chuyển đại pháp luân ở trong hạt vi trần. Vi trần là nhỏ hơn nữa, còn nhỏ hơn cả hạt cải. Trên đầu sợi lông chứa đại thiên thế giới. Sợi lông là lông tơ của chúng ta, trên đầu sợi lông tơ, đây là thật, không phải là giả. Đây chính là nói từng ly từng tí hiển bày viên mãn, một mảy may che đậy cũng không có. Ở đâu vậy? Ở trong một hạt vi trần, trên đầu sợi lông. Huống hồ mặc áo ăn cơm, thế thì có cần phải nói không? Hãy thể hội từ chỗ này mới thật sự biết được Phật pháp bất khả tư nghị, tâm tánh của chúng ta bất khả tư nghị. Sau đó mới biết ở trong đời sống của chúng ta từng ly từng tí đều bất khả tư nghị. Thế Tôn ở phần trước hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề: Như Lai có pháp vô thượng Bồ Đề, có thể chứng đắc hay không? Có pháp có thể nói hay không? Ý nghĩa hàm chứa ở trong đây. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Hôm nay chúng ta thử xem đoạn này. Chúng ta nếu chấp là thật có vô thượng Bồ Đề để chứng là sai rồi. Vì thế nói rằng không có pháp. Nếu chấp là không có vô thượng bồ đề thế thì cũng sai. Vì thế nói không phải không có pháp. Chữ pháp mà Như Lai nói là chỉ tất cả pháp. Pháp cùng phi pháp đều không thể thủ. Phật ở trên bản kinh đem cái sự việc này lặp lại nhiều lần để chỉ dạy cho chúng ta. Đây là biểu hiện rõ ràng cái vấn đề này là vấn đề quan trọng ở trong Phật pháp, là chỗ then chốt để chúng ta tu hành chứng quả. Cho nên không ngừng giảng lặp đi lặp lại cho chúng ta. Trong kinh nói Như Lai, Như Lai là nói từ trên thể tánh, từ trên thể tánh. Phần trước đã nói rồi, không có một pháp có thể lập thì làm gì có vô thượng bồ đề. Cho nên không được chấp trước thật có. Thí dụ chúng ta nếu chấp trước nó không có, thật sự không có, các vị thử nghĩ xem, cái thật sự không có đó tại sao cũng sai rồi. Ở trong chân như bổn tánh cũng không có, không có cái thứ này. Cho nên nếu bạn có cái không có thì sao? Thì ở trong bản tánh bạn lại chấp trước một cái không có rồi, thế cũng là sai rồi. Bạn thể hội cái ý này, bạn chấp trước có là sai rồi, bạn chấp trước không cũng là sai rồi. Tâm thanh tịnh thế là không thanh tịnh rồi. Vì thế có cùng không đều không được chấp trước. Như thế thì chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc có hay không vậy? Chấp trước là không được phép, rốt cuộc có hay không? Nói từ trên sự thì có, nói từ trên lý thì không có. Là giống như bổn kinh có khi gọi là Như Lai, có khi gọi là Phật. Cái ý nghĩa này hoàn toàn tương thông. Gọi Phật là nói từ trên sự, là nói từ trên tướng. Gọi Như Lai là nói từ trên tánh, là nói từ trên lý. Cái này chúng ta nhất định phải đem nó biện biệt cho rõ ràng. Sự tại sao lại có vậy? Bởi vì sự tướng có 10 pháp giới. Ở trong 10 pháp giới, chúng ta ngày nay là pháp giới người. Chúng ta tu hành muốn thành Phật, thế thì nếu không có Phật thế thì không có pháp giới Phật rồi. Ở trong 10 pháp giới có pháp giới Bồ Tát, có pháp giới Phật. Sự đó đương nhiên có, đã có trên sự tướng rồi. Như thế thì pháp có hay không vậy? Pháp cũng đương nhiên có. Quả thật sự là có pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thật sự có cái pháp này. Nhưng mà không được chấp trước, vừa chấp trước liền sai ngay. Từ đó cho thấy Kim Cang Bát Nhã từ đầu đến cuối chỉ phá chấp trước mà thôi. Đây là điểm chúng ta cần phải biết. Là giống như phần trước đã nói, Pháp chúng ta phải dùng nó, pháp hữu dụng phải dùng nó, quyết định không được chấp trước. Cái này chính là phần trước Phật đã nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp, là trích dẫn cái thí dụ bè làm thí dụ, nói rõ cái sự thật này. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội thật kỹ. Pháp mà Như Lai nói phạm vi bao gồm của cái chữ pháp này vô cùng rộng lớn. Mười pháp giới đều bao gồm ở trong đó. Không chỉ là mười pháp giới, ngay cả tất cả phi pháp cũng bao gồm ở trong đó. Pháp cùng phi pháp đều bao gồm ở trong đó. Pháp còn phải xả, pháp cùng phi pháp tất cả phải xả. Xả không phải là không cần, xả là không được phép phân biệt chấp trước, là cái ý này. Xả là xả phân biệt chấp trước. Nhất thiết chúng sanh cập chư Bồ Tát đẳng, tự tánh thượng thuyết giai thị nhất chân pháp giới. Đây là sự thật. Tuy là sự thật, nhưng chúng ta phàm phu mê rồi, không biết cái sự thật này. Cái thiệt thòi này là lớn rồi. Không chỉ là đã mê mất tự tánh, mà vô lượng kiếp đến nay chúng ta mê chấp càng ngày càng nghiêm trọng. Mê chấp nghiêm trọng liền biến thành lục đạo luân hồi, biến hiện ra là ba đường ác. Thế là càng vùi lấp càng sâu, khổ không thể tả. Đây là chân tướng sự thật của chúng ta hiện nay. Thế thì chúng ta muốn hỏi, nhất chân pháp giới có bị mất đi hay không? Không. Nói thật ra, nhất chân pháp giới là ngay hiện tiền. Không những nhân thiên không lìa khỏi nó, dù cho ba đường ác cũng không có lìa khỏi nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là thể chân thật, lục đạo là tướng hư vọng. Tướng huyễn là nương vào thể mà biến hiện ra. Lìa khỏi thể thì giả tướng cũng không thể sanh ra. Cái giả tướng này cũng nương vào thể mà biến hiện ra. Đây là tông pháp tướng gọi là y tha khởi tánh. Cho nên thập pháp giới là nương vào nhất chân pháp giới mà biến hiện ra huyễn tướng. Xưa nay không hề lìa khỏi nhất chân pháp giới. Ngộ rồi, pháp giới là nhất chân. Mê rồi thì pháp giới liền biến thành vô lượng. Một biến thành vô lượng. Giác ngộ rồi thì vô lượng lại quy về một. Cái này là chân tướng sự thật. Làm sao ngộ vậy? Trong Kinh Kim Cang chính là dạy chúng ta phương pháp giác ngộ. Chỉ cần ngay nơi tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, bạn liền giác ngộ ngay. Có một mảy may chấp trước, thế thì vẫn là đang mê, chưa giác ngộ. Không được phép hiểu lầm. Tôi đã giác ngộ rồi, chỉ còn có một chút xíu như vậy thôi, chắc có lẽ không có quan hệ gì. Không được, một chút xíu cũng không được. Một ngộ, tất cả ngộ. Còn một mảy may vẫn chưa giác ngộ, là hoàn toàn chưa ngộ. Bạn nếu hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết tại sao Phật ở trên kinh dạy chúng ta buông tất cả. Đến cuối cùng, ngay cả ý nghĩ buông xả này cũng phải buông xả. Đó mới là thật sự giác ngộ rồi. Tự tánh mới có thể hiện tiền. Cái gọi là minh tâm kiến tánh. Nói kiến tánh, nói tánh hiện tiền, cùng chỗ này nói nhất chân pháp giới là cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. Nhất chân pháp giới chính là tánh đức hiện tiền. Cố Phật chi thuyết pháp, tự chân như bổn tánh, trung tự tại lưu xuất. Điểm này chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ ràng. Tất cả pháp mà Phật nói là lưu xuất ra từ trong cảnh giới của chính bản thân Ngài. Cũng chính là nói lưu xuất ra từ trong nhất chân pháp giới, từ trong chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là thật, không phải là giả. Ngôn ngữ của chân như bổn tánh lưu xuất ra là chân ngôn. Danh tự gọi là kinh điển, không phải hư giả. Cho nên đạo lý phương pháp cảnh giới mà trong kinh điển nói quả thật sự là đã vượt qua thời gian và không gian. Bất kể là vào lúc nào, bất kể là ở khu vực nào, nó đều là chính xác, đều là thích hợp. Đây chính là vượt khỏi không gian, thời gian. Đây chính là biểu hiện ra tính chân thật của nó. Chúng ta muốn hiểu được ý của Phật nói, đương nhiên là khó rồi. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng ta chưa có kiến tánh. Kinh Phật là lưu xuất ra từ tự tánh. Chúng ta chưa kiến tánh, làm sao có thể hiểu được đạo lý ở trên kinh điển được? Vì thế, trong Đại Kinh Đại Luận đã nói, giống như Kinh Hoa Nghiêm, giống như Đại Trí Độ Luận đã nói, rất minh bạch. Phật Pháp mà không có người nói, tuy là có trí cũng không thể hiểu. Kinh giáo của Phật nhất định phải có người giảng giải cho chúng ta. Nếu như không có người giảng giải, thì người thông minh trí tuệ đứng đầu thế gian cũng vô phương lý giải. Nguyên nhân do đâu vậy? Người thế gian dùng tâm phân biệt, dùng tâm chấp trước. Có phân biệt chấp trước, đây là phàm phu. Dùng phân biệt chấp trước để hiểu ý của Phật là điều không thể. Cho nên cần phải có người giảng. Người nào giảng vậy? Người tu hành chứng quả. Cho nên thời cổ đại giảng kinh thuyết pháp, làm chú giải cho kinh luận đều là người tu hành chứng quả. Dịch kinh thế thì càng không cần phải nói nữa, gọi là người tái lai. Họ được, họ sẽ không làm sai. Tuy là họ kiến tánh vẫn không viên mãn, người ta thật sự nhìn thấy rồi, Phật là tâm tánh viên mãn, là giống như mặt trăng đêm rằm. Mặt trăng rất tròn đầy. Bồ Tát tuy không phải là trăng tròn, cũng là ánh trăng ngày 11, 12, cũng đã gần viên mãn rồi. Cho dù cấp bậc thấp hơn một chút, mùng 4, mùng 5, cái mầm trăng đó, đó cũng là ánh trăng thật, không phải là giả. Cái ánh trăng đó là thật. Họ có năng lực giảng giải cho chúng ta. Đây chính là chứng tỏ những người này tâm họ dùng là chân tâm. Chân tâm, cái ý này phần trước cũng đã từng nói qua rồi. Đem vọng tâm chuyển biến thành chân tâm, chuyển vọng thành chân, chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Người như vậy mới được. Vào thời xưa, người như thế này là có thật. Không những có mà còn có không ít. Chúng ta ở trong bộ sử truyện Đại Tạng Kinh xem thấy rất nhiều. Tổ sư Đại Đức ở trong mỗi một tông phái đều là người tái lai. Cận đại cũng có không ít đại pháp sư không tiết lộ thân phận. Số ít người thân phận của họ để lộ ra rồi, chúng ta biết. Giống như pháp sư Ấn Quang, người này hiện nay mọi người đều biết, ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lão pháp sư Đế Nhạc, lão hòa thượng Hư Dân, rốt cuộc là thân phận gì chưa có để lộ nên chúng ta không biết. Không phải người bình thường. Phải là người như vậy đến nói cho chúng ta biết thì quyết định không sai rồi. Thế hiện nay không có người nói cho chúng ta thì làm thế nào? Chúng ta tìm không ra thiện tri thức, không gặp được thiện tri thức. Chúng ta muốn mong hiểu nghĩa kinh thì làm thế nào đây? Có một phương pháp chí thành cung kính mà đọc tụng cầu cảm ứng. Đọc tụng đọc lâu rồi sẽ đắc định thôi. Tâm là thanh tịnh là định rồi. Định đến một trình độ tương đối liền khai trí tuệ. Cho nên do giới sanh định, do định khai tuệ. Trí tuệ khai rồi thì những kinh luận này một cách tự nhiên liền thông đạt ngay. Những việc này cận đại cũng có điển hình. Các vị xem ảnh trần hồi ức lục của pháp sư Đàm Hư. Quyển sách này là truyện tự thuật của pháp sư Đàm Hư. Ngài tự mình kể lại chuyện trải qua. Sự tu học một đời của ngài, do học trò của ngài pháp sư Đại Quang ghi chép. Cho nên chính là tự truyện của Đàm lão. Ở trong tự truyện có một bài ghi chép rằng năm xưa ở Chiết Giang, trong đạo tràng của họ có một vị sư phụ làm hương đăng. Thầy làm hương đăng là chuyên quản lý việc thắp nhang đèn, cho thêm dầu đèn ở đại điện, chuyên quản lý việc này. Vị sư phụ hương đăng này rất là thật thà, rất trung hậu. Ở trong tự miếu người nhiều, trình độ thì hoàn toàn không bằng nhau. Có một số người thấy ông thật thà liền nói đùa với ông. Nói với ông: thầy hương đăng à, Những đèn cầy đó của thầy để ở trong đó đã lâu rồi, móc hết rồi. Ông hỏi vậy thì làm sao bây giờ? Hãy đem nó ra phơi đi. Ông cũng thật sự nghe lời, đã đem đèn cầy ra ngoài để phơi. Phơi ra đều tan chảy hết. Buổi tối lên chánh điện thì sao? Vào thời đó không giống như bây giờ. Đặc biệt là tự viện đều xây ở trên núi. Buổi tối khi hết đèn cầy thắp chánh điện, thế thì đi đâu để mua đèn cầy được? Chỉ có đem mấy cái tim đèn phơi còn thừa lại đó, sáp đã tan chảy hết ra rồi, cắm vào thắp lên. Kết quả mọi người đều cười. Lão hòa thượng trụ trì vừa nhìn thấy cái cảnh này bèn lắc đầu. Thầy hương đăng được rồi, ngày mai ông không nên làm hương đăng nữa. Đem chức vụ của ông cách chức đi. Lão hòa thượng rất tuyệt vời, có tầm nhìn. Người thật thà có thể thành công. Nhìn thấy ông thật thà như vậy, liền bảo ông, ông đến Nhạc Dương Tự. A Nhạc Dương Tự cũng ở Chiết Giang, cách cái miếu đó của họ không quá xa. Ở trong A Nhạc Dương Tự có cúng dường Xá Lợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Liền bảo ông đi bái Xá Lợi, một ngày lại 3000 lạy. Ông là người thật thà, sư phụ bảo ông một ngày lại 3000 lạy. Ông rất giữ quy củ, mỗi ngày lại 3000 lạy. Lại Xá Lợi Thích Ca Mâu Ni Phật, ông lại được 3 năm, ông khai ngộ rồi. Người thật thà. Ông vốn dĩ không biết chữ, kinh cũng xem không hiểu. Sau khi ngộ rồi, ông có thể làm thơ, có thể làm kệ, sau đó giảng kinh. Điều này là chứng tỏ, chứng minh một sự việc chân thành đến cực điểm thì đắc định, liền khai trí tuệ.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.